Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị phần đọc truyện của tác phẩm Hỏa Ngục Đau Đớn Muôn Đời do Linh Mục Đoàn Quang dịch thuật và có phần trình bày của Minh Yến, Minh Tâm và Kim Hà. Nếu quý vị cần liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ, xin mời viếng thăm trang nhà mẹmaria.org, mẹmaria.org hay điện thoại 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính mời quý vị theo dõi phần thứ 4 từ chương 14 đến hết chương 17 và phần phụ lục thứ nhất đến phần phụ lục thứ 5.
Xin gửi đến quý vị loạt bài Tại sao phải vào hỏa ngục? Chương 14. Tại sao xuống hỏa ngục? Câu chuyện thứ nhất, cô gái mại dâm. Câu chuyện này xảy ra tại thủ đô Roma, mấy ngày trước lễ truyền tin, vào năm 1873, nơi căn nhà của các cô gái làng chơi, hành nghề mại dâm. Có một cô gái bị thương nơi tay, vết thương ban đầu tưởng nhẹ, bỗng trở nặng. Cách bất ngờ, cô gái được đưa vào nhà thương và qua đời ngay đêm ấy. Trong cùng đêm đó, nơi căn nhà mại dâm, một cô gái khác không hay biết gì về điều chẳng lành xảy đến cho bạn mình ở nhà thương. Nhưng cô cất tiếng hét ầm ĩ gây xáo trộn trong nhà và làm náo động các căn nhà chung quanh. Không ai làm cho cô im được, người ta phải gọi cảnh sát đến can thiệp. Sau cùng cô kể cho mọi người nghe như sau. Người bạn gái qua đời ở nhà thương hiện về với thân mình rực lửa và nói với cô rằng: "Tôi bị trầm luân muôn kiếp trong hỏa ngục, vậy nếu cô không muốn bị cùng số phận như tôi thì hãy tức khắc rời bỏ cái chốn nhơ nhớp này và trở về cùng Thiên Chúa." Kể xong, cô đứng ngồi không yên và mong cho trời mau sáng để cô dọn đồ ra khỏi nhà. Mọi người ngỡ ngàng và kinh ngạc hơn nữa khi sáng sớm hôm sau nhận tin cô gái bị thương nơi tay đã qua đời trong đêm ấy tại nhà thương. Về phần bà chủ căn nhà mại dâm, bà kinh hoàng đến độ lâm trọng bệnh. Nghĩ tới cuộc hiện về của cô gái khốn khổ bị rơi xuống hỏa ngục, bà hồi tâm và ăn năn thấu hối. Bà xin rước linh mục đến để nhận lãnh các bí tích. Giáo quyền liền cử một linh mục thánh thiện, đó là đức ông Siroli, cha sở nhà thờ San Salvatore in Lora. Trước sự hiện diện của nhiều nhân chứng, đức ông Siroli bắt buộc bệnh nhân phải công khai phản cung các lời bà đã xúc phạm chống lại Đức Giáo Hoàng. Bà cũng phải long trọng từ bỏ việc điều hành căn nhà mại dâm nhục nhã này. Bệnh nhân khiêm tốn thi hành mọi đòi buộc của vị linh mục. Bà sốt sắng lãnh các bí tích sau cùng và chút hơi thở trong ơn nghĩa Chúa. Toàn thể dân thành Roma đều biết và kể cho nhau nghe biến cố có một không hai.
Câu chuyện thứ hai về cô Vũ Thủy ở Cái Sắn bị sa hỏa ngục. Tôi có dịp nghe cuốn băng ghi lại cuộc trừ quỷ do linh mục Giuse Nguyễn Trinh Đức tại Kinh Tám, Cái Sắn, miền Nam Việt Nam ghi lại. Vì là trường hợp công khai và cha Trinh Đức đã loan truyền để làm gương, nên chúng tôi xin phép kể lại trên báo Mẹ cùng với mục đích của Ngài. Năm 1992, cô Vũ Thị Thủy, 21 tuổi, đã ăn cắp một số vàng. Nhiều người hồ nghi cho cô, để minh oan cô Vũ đã vứt tràng hạt và tượng Chúa bị đóng đinh xuống đất, lấy chân đạp lên và dám thề gian là không lấy vàng. Từ giây phút đó, cô Vũ hầu như bị quỷ ảnh hưởng nặng. Cô Lê Thị Dung rất ghét cô Vũ, vì cô này dám bồ bịch với cậu Tuất là em ruột cô Lê. Cô Lê đã chửi rủa mỗi lần gặp cô Vũ rằng mày là đồ chó, mày không xứng đáng với em trai tao, mày xéo đi, cút đi. Vì quá căm phẫn với cô Lê, lại bị quỷ phẫn uất xúi bẩy, cô Vũ đã cố ý tự tử. Cô uống một ly cối thuốc sát trùng hiệu Monitor, và chỉ trong chừng 5 phút thì cô Vũ đã dẫy chết. Sau đó quỷ đã xúi bẩy cô Lê đi phá mả của cô Vũ. Việc này gây phẫn uất cho nhiều người. Ngay sau khi tự tử, cô Vũ đã nhập vào mẹ cô và xưng thú. Con đã bị sa hỏa ngục. Con đã ăn cắp vàng lại còn thề gian. Vì tội căm phẫn với cô Lê nên con đã cố ý tự tử. Vào dịp Tết năm 1995 và sau đó cô Vũ lại nhập vào cậu Lộc hai lần. Cha Trinh Đức đặt hộp thánh thể lên đầu cậu Lộc để trừ cô Vũ ra khỏi. Với lệnh cấm cô Vũ không được tái nhập nữa, cậu Lộc sợ quá nên cha Trinh Đức dạy cách đề phòng. Mỗi khi thấy đôi môi bắt đầu run run lên là dấu hiệu quỷ sắp muốn nhập nên phải lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này. Lạy Chúa Thánh Linh, lạy mẹ Maria, xin bảo vệ hồn xác con. Đây là kinh nghiệm cha Trinh Đức đã từng gặp trong những lần ngài trừ quỷ xong, trích trong Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ số 263 vào tháng 11 năm 1999.
Câu chuyện thứ ba, giáo dân tố cáo linh mục. Do Sơ Kim Anh Kali kể chuyện này, sau năm 1975, tại xứ kia có một phụ nữ công giáo muốn lấy điểm, đã tố cáo cha xứ bị bắt đi tù, xứ đạo không có người coi sóc, nhiều linh hồn thiệt thòi, nhất là khi chết không được lãnh các bí tích cuối đời. Sau ít lâu, người phụ nữ tố cáo kia chết, không rõ lý do. Buổi tối khi gia đình con cháu đang đọc kinh cầu nguyện cho bà ta, thì một con chó đen ở ngoài sồng sộc chạy vào. Mọi người rợn tóc gáy, nghe rõ lời này, đừng cầu nguyện cho tao nữa, tao mất linh hồn rồi. Tao đã tố cáo cha xứ, cha bị đi tù, nhiều linh hồn bị thiệt. Nói xong, con chó chạy ra đi mất. Con cháu ngồi đó, không ai còn hồn vía nào đọc kinh tiếp.
Câu chuyện thứ 4, xưng tội ăn năn không thành thực. Trong cuốn sách Cuộc đời Cha Pio, ngài là người nước Ý, được in 5 dấu Thánh Chúa. Ngài được ơn thấy tâm hồn người xưng tội. Sách kể rằng, một hôm ngài đang nói chuyện với một bà có ông chồng vừa qua đời. Trước đây chồng bà đã bỏ bà và hai con nhỏ để sống với một phụ nữ khác trong 3 năm. Bất tình lình ông bị ung thư. Trước khi ông chết, bà vợ này khẩn khoản xin ông lãnh nhận các bí tích cuối cùng. Ông nhận lời. Người đàn bà nhỏ nhắn và đơn sơ này đưa tay sửa lại chiếc khăn vuông trên đầu và hỏi cha Pio rằng, thưa cha, linh hồn chồng con bây giờ ở đâu? Cha Pio nhìn bà với đôi mắt âu lo. Hình như ngài cảm nhận được sự buồn phiền trong tâm hồn của bà. Ngài nói khẽ, linh hồn chồng bà đã bị án phạt đời đời. Người phụ nữ lắc đầu khổ sở, nước mắt tuôn tràn. Cha Pio nói tiếp một cách buồn bã. Khi nhận các bí tích sau cùng, ông ta đã giấu nhiều tội. Ông không ăn năn hối lỗi, cũng không quyết tâm chừa cải. Ông vẫn là tội nhân đối với lòng thương xót Chúa, vì ông muốn hưởng hết lợi lộc của đời này, rồi sau đó mới quay về ăn năn thống hối, nhưng không còn giờ cho ông. Trước khi bà ra về, cha Pio hết sức an ủi bà, nhưng suốt ngày những điều ấy trờn vờn trong tâm trí ngài vì một người đã bị hư mất. Trích tác phẩm Cuộc đời cha Pio. Chương thứ 15, những cách tránh vào hỏa ngục, những phương thế khỏi xa hỏa ngục. Thứ nhất, đến cùng Chúa thương xót, xưng tội rước lễ 9 thứ 6 đầu tháng, khi hiện ra với thánh nữ Margarita Maria Alacoque tại tu viện thăm viếng tỉnh Paray-le-Monial, nước Pháp, trong tuần trước lễ kính mình thánh năm 1676. Chúa Giêsu đã hứa điều sau cho những ai tôn thờ thánh tâm Chúa. Cha sẽ ban ơn thống hối lúc sau cùng cho những ai rước lễ 9 ngày thứ 6 đầu tháng liên tiếp. Thứ hai, tôn sùng lòng thương xót Chúa. Ảnh lòng thương xót, cha hứa cho linh hồn nào tôn kính ảnh này sẽ không bị hư mất. Cha cũng hứa cho họ chiến thắng mọi kẻ thù trên thế gian, nhất là trong giờ chết, chính cha sẽ bảo vệ họ như vinh quang riêng của cha. Nhật ký thứ 48. Dự lễ Chúa tình thương, tức là Chúa của lòng thương xót. Lần khác Chúa lại nói, cha ước ao Chúa Nhật thứ nhất sau lễ phục sinh sẽ là lễ lòng thương xót, và Chúa hứa cho những ai dự thánh lễ này một ơn thật lớn lao. Ai đến gần mạch suối ban sự sống trong ngày lễ này sẽ được ơn tha thứ trọn vẹn tội lỗi và các hình phạt bởi tội mà ra. Nhiều linh hồn bị hư đi, dù cha đã chịu khổ nạn đắng cay, cha ban cho chúng hy vọng cuối cùng để được cứu rỗi là hãy trông cậy vào lòng thương xót của cha. Nếu chúng không tôn thờ lòng thương xót của cha, chúng sẽ bị tiêu diệt muôn đời. Nhật ký thứ 965 và 988. Lần hạt lòng thương xót Chúa. Ngày 13 và 14 tháng 9 năm 1935, Chúa phán, con hãy dùng tràng chuỗi và đọc như sau. Trước hết con đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh tin kính. Nơi hạt nhỏ con đọc, lạy cha hàng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô, là con rất yêu dấu cha là Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Nơi 10 hạt nhỏ con đọc, vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Sau cùng con đọc, lạy cha chí thánh, đấng toàn năng, đấng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ai đọc tràng chuỗi này sẽ nhận được ơn vĩ đại vào giờ chết. Các linh mục hãy khuyến khích tội nhân đọc chuỗi này như hy vọng cuối cùng để được cứu rỗi. Tội nhân cứng lòng nhất nếu chỉ đọc tràng chuỗi này một lần cũng sẽ nhận được ơn thánh từ lòng thương xót vô cùng của cha. Linh hồn nào đọc tràng chuỗi tình thương này sẽ được tình thương cha ôm ấp trong cả cuộc sống và nhất là trong giờ chết. Nhật ký thứ 754 và 848. Khi tràng hạt lòng thương xót này được đọc bên cạnh người hấp hối thì cơn giận của Chúa sẽ dịu lại. Lòng thương xót không thể dò được của Chúa sẽ mở ra cho linh hồn ấy. Cha vui lòng ban mọi ơn họ xin khi đọc tràng chuỗi tình thương này, nếu những ơn ấy hợp với thánh ý cha. Nhật ký 1731. Cầu nguyện vào giờ lòng thương xót. Vào tháng 10 năm 1937 tại Krakow, Chúa Giêsu muốn Sơ Faustina vào nhà nguyện đi đàng thánh giá, hay ít ra viếng mình thánh lúc 3 giờ chiều. Con thường nghe chuông độ 3 giờ, hãy hoàn toàn dìm mình con vào lòng thương xót cha, thờ lạy và tôn vinh lòng thương xót ấy, khẩn cầu Chúa toàn năng cho cả thế giới, đặc biệt cho các tội nhân khốn khó vào giờ này. Tình thương của cha sẽ mở rộng cho các linh hồn. Nhật ký 1572. Vào giờ này, con có thể xin mọi ơn cho con và cho các linh hồn. Đây là giờ ơn phúc cho cả thế giới. Tình thương thắng công lý. Truyền bá lòng Chúa thương xót. Cha mong ước các linh mục rao giảng lòng thương xót lớn lao của cha cho các tội nhân. Tội nhân đừng sợ đến gần cha. Ngọn lửa thương xót thiêu đốt cha, kêu gào được tiêu tán. Cha muốn tuôn đổ xuống cho các linh hồn. Sự bất tín của các linh hồn xé nát tim cha. Sự bất tín của các linh hồn được kén chọn càng làm cho cha đau đớn hơn. Dù tình yêu vô cùng của cha đã tỏ cho họ, họ vẫn không tin cậy cha. Cả cái chết của cha cũng không đủ cho họ tin cậy. Vô phúc cho những linh hồn đã coi thường những ơn trọng này. Nhật ký thứ 50. Kẻ nào truyền bá lòng thương xót lớn lao của cha, chính cha sẽ bênh vực nó vào giờ nó lìa đời như vinh quang riêng của cha. Và nếu tội lỗi của nó có đen như đêm tối, khi nó chạy đến cùng lòng thương xót cha, nó dâng cha một lời ca ngợi lớn lao, đó là ca ngợi cuộc tử nạn của cha. Khi linh hồn ca ngợi lòng nhân lành của cha, thì quỷ dữ run rùng và chạy trốn vào ẩn trong đáy hỏa ngục. Nhật ký thứ 378. Linh hồn nào truyền bá lòng tôn kính, lòng thương xót của cha, cha sẽ bao bọc nó trong suốt cuộc sống, như mẹ hiền âu yếm con mình. và tới giờ chết cha sẽ không phán xét chúng, nhưng cha sẽ nên như đấng cứu chuộc đầy tình thương của chúng. Phúc cho những linh hồn nào suốt đời dìm mình trong vực thẳm tình thương, vì họ sẽ không bị xét xử theo sự công bằng. Nhật ký thứ 379 và nhật ký 1075. Thứ hai, đến cùng Đức Mẹ. Tôn kính trái tim mẹ, các con đã thấy hỏa ngục nơi các tội nhân khốn nạn rơi vào. Để cứu vớt các tội nhân, Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Đó là lời Đức Mẹ Fatima phán vào ngày 13 tháng 7 năm 1917. Lần hạt mân côi, lời quỷ thú nhận. Tại thành Carcassonne, nước Pháp, thời Thánh Đa Minh còn sống, có một chàng thanh niên khô đạo lại kiêu ngạo khinh chê kinh mân côi mà Đức Mẹ đã truyền dạy Thánh Đa Minh khuyên dạy mọi người lần hạt. Chúa đã để cho chàng thanh niên đó bị quỷ nhập, chàng bị vật vã đau đớn. Người nhà dẫn chàng đến xin Thánh Đa Minh trừ quỷ ra. Thánh Đa Minh dạy đưa chàng đến nhà thờ và trước mặt đông người ngài hỏi: trên trời không kể Thiên Chúa ba ngôi, còn có ai mà mày sợ hơn cả? Quỷ khóc chu chéo không chịu nói, nó xin chỉ nói nhỏ với một mình thánh nhân mà thôi. Thánh nhân không chịu, ngài sấp mình nài xin Đức Mẹ bắt quỷ nói ra cách công khai. Quỷ miễn cưỡng nói: chúng tôi là những kẻ dối trá, đừng tin chúng tôi, hãy hỏi các thiên thần chỉ bảo cho. Thánh nhân lại sấp mình xuống nữa, nài xin Đức Mẹ. Đức Mẹ hiện đến cầm roi đánh quỷ. Mẹ bắt nó phải xưng thật ra cho mọi người nghe. Nó liền hằn học thú nhận: hỡi mọi người hãy nghe đây, bà Maria là mẹ Đức Chúa Trời. Bà có quyền phép bảo vệ kẻ nào kính mến bà khỏi sa hỏa ngục. Ai tôn sùng bà thật lòng thì thoát khỏi tay chúng tao. Mỗi lời bà ấy xin cùng Chúa thì hiệu quả hơn mọi lời cầu của các thánh. Ai sắp mất linh hồn sa hỏa ngục mà kêu tên bà Maria thế nào cũng được cứu giúp. Nếu không có bà Maria thì chúng tao đã phá hủy đạo Chúa từ lâu rồi. Bà ấy ban cho kẻ siêng năng lần hạt mân côi được khỏi mọi sự dữ, được ăn năn thống hối mọi tội lỗi và được về thiên đàng. Trích tác phẩm Tháng Đức Bà. Đức Mẹ đã long trọng tuyên bố ban 15 ơn cho những ai siêng năng lần hạt mân côi, trong khi mẹ hiện ra với Thánh Alano dòng Thánh Đa Minh. Ơn thứ 5, ai trung thành sốt sắng đọc kinh mân côi kính mẹ sẽ không phải hư mất. Ơn thứ 15, quý mến lần hạt mân côi là dấu chắc sẽ được cứu rỗi. Giữ năm ngày thứ 7 đầu tháng, ngày 10 tháng 12 năm 1925, Đức Mẹ hứa ban mọi ơn cần để rỗi linh hồn cho những ai xưng tội, rước lễ và đọc 50 kinh mân côi với mẹ trong năm thứ 7 đầu tháng liên tiếp, có ý đền tạ trái tim mẹ. Đeo áo Đức Bà Camelo. Ngày 16 tháng 7 năm 1251, Đức Mẹ đã hứa cùng Thánh Simon Stock bề trên dòng Camelo rằng những ai sùng kính đeo áo Đức Bà này sẽ được cứu thoát khỏi hỏa ngục. Chương thứ 16, những cách cứu người sống khỏi sa vào hỏa ngục. Thứ nhất, cầu nguyện và hy sinh. Đức Mẹ phán cùng ba em nhỏ thị nhân tại Fatima ngày 15 tháng 8 năm 1917 rằng nhiều linh hồn phải sa hỏa ngục vì không có ai cầu nguyện và hy sinh cho họ. Thứ hai, làm tác động mến yêu liên lỉ. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Ngày 8 tháng 10 năm 1935, Đức Mẹ phán: con nên nhớ rằng một tác động mến yêu liên lỉ có thể quyết định sự cứu rỗi đời đời của một linh hồn. Vì vậy, con nên đừng bao giờ bỏ tác động mến yêu liên lỉ. Hãy cầu nguyện, Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Đừng để mất giờ mỗi tác động mến yêu liên lỉ có giá trị của một linh hồn. Ngày 20 tháng 6 năm 1940, Chúa lại giải nghĩa. Đây là điều quan trọng và an ủi cho những ai muốn theo chị con Solota trên đường nhỏ mến yêu liên lỉ. Chúa nói, tác động mến yêu liên lỉ. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn, bao gồm tất cả các linh hồn trong luyện ngục, các linh hồn trong giáo hội chiến đấu trên thế gian, các linh hồn vô tội, các linh hồn tội lỗi, các linh hồn đang hấp hối, các linh hồn vô thần, và vân vân. Trong nhiều năm, chị Consolata đã cầu nguyện cho người anh là Nicholas và người cậu là Felix Viano được ơn trở lại cùng Chúa. Người anh được trở lại vào mùa phục sinh năm 1936. Tháng 7, Chúa Giêsu nói với Consolata: Consolata, nhớ rằng cha không ban cho con Nicholas và Felix để thưởng công đền tội và hy sinh của con, nhưng cha ban hai linh hồn ấy cho con về những tác động mến yêu liên lỉ. Hãy nhớ kỹ, cha chỉ đòi thụ tạo của cha yêu mến cha thôi. Nicholas chết thánh thiện vào tháng 12 năm 1947. Ngày 12 tháng 12 năm 1935, Chúa Giêsu ngỏ ý thích tác động mến yêu liên lỉ hơn các lời kinh nguyện khác. Ngài nói, cha thích tác động mến yêu liên lỉ của con hơn tất cả các kinh nguyện khác của con. Chương 17, lời kết. Trong thời giảng đạo, có lần Chúa Giêsu đã phán, được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất phần linh hồn, nào có lợi ích gì? Lấy gì mà đổi lại cho cân? Matthew đoạn 16 câu 26. Chúa so sánh như vậy, thực tế có ai được cả thế gian đâu? Lấy chỗ đâu mà chứa? Mọi tình yêu, mọi danh giá, mọi thứ vui, mọi của cải, vân vân. Thực ra sa hỏa ngục khó chứ không dễ, không phải sơ ý mà người ta sa hỏa ngục vì Chúa là đấng thương xót linh hồn người ta vô cùng. Ngài chậm bất bình và hết sức khoan dung. Gioan đoạn 2 câu 15. Trong kinh vực sâu ta đọc, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa tôi hằng có lòng lành. Thánh vịnh 129. Chúa phán qua lời tiên tri Ezekiel rằng, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, ý nói sa hỏa ngục, nhưng muốn nó ăn năn trở lại và được sống trên thiên đàng. Ezekiel đoạn 33 câu 11. Thánh Phaolô viết trong thư gửi Timôthêu, Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Thư thứ nhất gửi cho Timôthê, đoạn 2 từ câu 3 đến câu 6. Thánh Phêrô viết, không ai phải chết đời đời nếu biết ăn năn sám hối. Thơ thứ hai Thánh Phêrô đoạn 3 câu 9. Chúa Giêsu đã chết quá đau đớn, quá nhục nhã để lập công quá đủ cứu chuộc loài người. Trước khi người ta chết, Chúa soi sáng thúc giục người ta ăn năn sám hối tội mình để được ơn cứu chuộc. Cho dù chỉ còn vài giây phút mà người ta dục lòng ăn năn sám hối tội lỗi mình vì đã phạm đến tình thương Chúa, thì Chúa cũng tha thứ hết. Ăn năn tội vì đã phạm đến tình thương Chúa, đó là chìa khóa mở cửa thiên đàng. Chỉ sợ rằng cái chết đến quá bất ngờ, đến nỗi không kịp ăn năn đã tắt thở, đã qua thế giới bên kia rồi. Điều khôn ngoan là luôn tỉnh thức, vì không ai biết khi nào giờ chết đến. Marco đoạn 13 câu 33. Luôn lo cho linh hồn mình sạch tội trọng là tốt nhất. Tóm lại, chỉ có những ai liều lĩnh, gan lì, cố chấp, khinh rẻ ơn Chúa, mất lòng trông cậy, không chịu ăn năn, mới tự đẩy mình vào hỏa ngục mà thôi. Đây cũng là tội phạm đến Chúa Thánh Thần như Chúa Giêsu đã nói, không được tha cả ở đời này, cả ở đời sau. Matthew đoạn 12 câu 32. Vì trong hỏa ngục họ luôn bùng lên lòng căm hận Thiên Chúa. Như Thánh Faustina tả trong Mặc Khải Tư, họ có bao giờ nữa ăn năn để được Chúa tha. Cậy nhờ lòng nhân lành và quyền phép của Đức Nữ Đồng Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa, xin cứu giúp chúng con. Giê-xu, con tin cậy Chúa. Jesus, I trust in you. Phụ lục: tính cách đời đời của hỏa ngục. Hãy xéo đi cho khuất mặt ta mà vào biển lửa đời đời. Matthew đoạn 25 câu 41. Phụ lục 1, bài gẫm thứ 49. Thú vui đê hèn chóng qua, cực hình hỏa ngục bất diệt. Nếu hỏa ngục không phải đời đời thì hỏa ngục chưa phải là hỏa ngục. Vì hình khổ có thời hạn thì chưa phải là hình khổ nặng nề nhất. Trái lại, càng lâu thì hình phạt càng nặng nề. Hỏa ngục kéo dài bao lâu? Đời đời, vô cùng tận. Chúng bị dày vò ngày đêm không bao giờ cùng. Đức tin cho chúng ta biết hỏa ngục tồn tại đời đời. Đó là một sự thật Chúa đã mặc khải rất nhiều lần trong Thánh Kinh. Hỡi bọn bị trúc giữ, hãy xéo ra khỏi mặt ta mà vào biển lửa đời đời. Matthew đoạn 25 câu 41. Chúng vào chốn cực hình muôn kiếp. Thư thứ 2, Thê-sa-lô-ni, đoạn 1 câu 9. Mọi người phải muối bằng lửa. Marco đoạn 9 câu 48. Như muối ướp giữ các vật khỏi hư, lửa hỏa ngục dày xéo kẻ giữ, như muối giữ sự sống. Thánh Bernardo nói lửa đốt cháy nhưng lại luôn luôn bảo vệ. Thật dại dột cho những ai vui chơi thỏa thích được một ngày để phải khóa chặt trong chốn tù đầy những 20-30 năm. Nếu hỏa ngục chỉ tồn tại nhiều nhất là một năm hay chỉ 2-3 năm, thì cũng dại dột cho những ai hưởng vui thú đê hèn trong chốc lát để chịu thiêu đốt đến 2-3 năm. Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta biết, kẻ giữ phải phạt không phải 100 năm hay 100.000 năm, mà đời đời chịu khổ cực trăm bề không bao giờ cùng. Các thánh xưa có lý để sợ hãi, run rẩy mỗi khi sống nguy hiểm đến phần rỗi. Dù sống cuộc đời nhiệm nhặt, ăn chay đánh tội, tiên tri Isaiah cũng đã kêu lên: bất hạnh cho tôi, vì tôi chưa được hoàn toàn tự do để tránh khỏi cái nguy hiểm đáng kinh hãi nhất là bị sa hỏa ngục. Lời dạy cậy trông: lạy Chúa, bao phen con đáng phạt trong hỏa ngục, nhưng sau đó Chúa cứu con ra khỏi. Con sẽ biết ơn Chúa ngần nào, và ngay sau khi ra khỏi hỏa ngục, con sẽ sống đời sống đạo đức biết bao, nhưng Chúa lại giữ gìn con khỏi sa xuống đó. Con phải làm gì đây để đáp lại lòng nhân hậu của Chúa? Phải chăng con cứ xúc phạm đến Chúa thêm, chọc giận Chúa, để con phải thiêu đốt trong hỏa ngục với những kẻ phản nghịch khác chăng? Lạy Đấng cứu chuộc con, trong quá khứ thay vì dùng thì giờ Chúa cho để thống hối tội lỗi con đã dùng thì giờ đó phản bội Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ lòng nhân lành vô biên của Chúa đã nhẫn nại chờ đợi con. Nếu lòng từ bi của Chúa không vô biên, Chúa không thể chịu đựng quá lâu dài đến thế. Con cảm tạ Chúa vì đã chiếu ánh sáng trên con, để con nhận thức được đời sống khốn nạn của con, và con quyết chí từ nay sửa chữa lại những lỗi lầm xưa. Lạy Chúa Giê-xu, con xin hết lòng ăn năn các tội lỗi đã phạm. Xin Chúa đổ ơn lành xuống trên con. Bây giờ con sợ nhất là phạm thêm một tội trọng nữa, và Chúa từ bỏ con. Lạy Chúa, xin Chúa luôn để trước mắt con niềm sợ hãi đó, để con quyết tâm chống lại mỗi khi bị ma quỷ cám dỗ. Con yêu mến Chúa và không bao giờ con dám lạc xa Chúa nữa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp con thắng lướt các trước cám dỗ. Mẹ là nguồn cậy trông của con. Amen. Phổ Lục thứ hai, bài gẫm thứ 50. Hỏa ngục tồn tại muôn đời, không còn lối thoát. Những ai đã vào hỏa ngục sẽ đời đời không thể thoát khỏi. Ý nghĩ đó làm cho vua David phải nói trong run sợ: chớ để dòng nước ngập đầu tôi, chớ để vực sâu không đáy dìm ngập tôi đi, và trên đầu tôi miệng giếng đóng ập lại. Thánh Vịnh 69 câu 16. Những kẻ bị đoán phạt, một khi bị lăn nhào xuống biển lửa hỏa ngục, cửa đóng lại và không bao giờ mở ra cho họ nữa. Eusebio Emiceno nói, hỏa ngục chỉ có một đường đi xuống và không có đường đi lên. Khi còn sống ở trần gian, những kẻ tội lỗi luôn hy vọng gặp thuốc chữa. Nhưng một khi đã chết với tội lỗi rồi, tất cả nguồn hy vọng của họ đều chấm dứt. Luôn luôn kẻ dữ thấy rõ ràng trước mặt bản án phạt. Trong số những kẻ nằm ngủ trong lòng đất, kẻ này thức dậy được hằng sống, kẻ khác chuốc lấy ô nhục, làm đồ gớm ghiếc đến muôn đời. Daniel đoạn 12 câu 2. Tertullian kêu lên, họ chịu đựng thống khổ mãi mãi không hề dứt. Hình phạt được công bố, tiếng sấm sét của người rầm rộ, chớp lòe lên làm rạng cả dương gian, đất rung lên đòi cơn mưa dãy giụa. Thánh Vịnh 77 câu 19. Chúng ta hãy kinh sợ lời nguyền rủa phát ra từ miệng đấng thẩm phát chí công. Hỡi những kẻ bị trúc giữ, hãy xéo ra khỏi mặt ta mà xuống biển lửa đời đời. Tại sao hỏa ngục tồn tại muôn đời? Hỏa ngục còn nhẹ đối với một tội trọng, như lời thánh Bernardino Siena. Mỗi một tội trọng là một lời nguyền rủa vô cùng đối với Thiên Chúa, và một lời nguyền rủa vô cùng đòi hỏi một hình phạt vô cùng. Hơn nữa, các sự đau khổ trong hỏa ngục phải được tồn tại muôn đời. Trước hết, vì những kẻ dữ không bao giờ rửa sạch tội mình, sống ở trần gian, kẻ tội lỗi nhờ công nghiệp Chúa Giêsu có thể xóa bỏ hết tội lỗi sau khi thống hối ăn năn. Nhưng một khi bị luận phạt trong hỏa ngục, họ không còn được hưởng công nghiệp của Chúa, nên họ không bao giờ còn làm đẹp lòng Chúa được nữa. Vì thế, tội lỗi họ tồn tại đời đời, đòi phải có hình phạt đời đời. Không ai trong bọn họ có thể gỡ nạn, thế là xong cho đến đời đời. Thánh Vịnh 49 câu 8 đến câu 9. Ben Lua Sensit kêu lên, ở hỏa ngục, tội nhân muôn đời phải phạt, không bao giờ được tha. Thánh Augustino nói, ở đó tội nhân không thống hối được nữa. Thiên Chúa hằng nghiêm khắc đối với họ, họ đời đời mang bản án của Gia-vê, Malachi đoạn 1 câu 4. Dầu Chúa muốn tha cho họ đi nữa, cũng không tha được, vì họ luôn ở trong tình trạng phản nghịch với Ngài. Thánh Jerome kêu lên, họ luôn ước ao chớ gì được phản nghịch với Chúa nhiều hơn. Họ không bao giờ muốn sửa chữa những lỗi lầm. Nỗi sầu khổ của tôi kéo dài liên miên, và vết thương của tôi quá hiểm, vô phương cứu chữa. Jeremia đoạn 15 câu 18. Lời nguyện cậy trông. Lạy Chúa đấng cứu chuộc con, Chúa là đấng đã chết để chuộc tội con, Chúa là đấng đã yêu mến con vô vàn. Nếu bây giờ con ở trong hỏa ngục, là đời đời con thù ghét Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã tỏ lòng từ bi mà tha thứ các lỗi lầm cho con. Con xin yêu mến Chúa hết lòng. Con lo buồn vì đã phản nghịch cùng Chúa là đấng tốt lành vô biên. Con mến Chúa hết lòng. Lạy Chúa Giêsu, có người bạn nào như Chúa đã chịu đau khổ để con được sung sướng? Con thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Chúa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ che chở con dưới cánh tay mẹ để con đừng lạc xa Chúa, đừng thù nghịch với Chúa và với mẹ nhân lành. Amen. Phụ lục thứ 3, bài gẫm 51 đời đời hỏa ngục vẫn còn, cảnh khổ bất diệt. Sống ở trần gian, những kẻ tội lỗi sợ chết nhất, nhưng một khi đã trầm luân trong hỏa ngục, họ lại ước ao chết hơn ai cả. Chúng sẽ tìm sự chết, nhưng chúng không tìm được. Chúng ao ước chết, nhưng sự chết trốn chạy khỏi chúng. Apoc, đoạn 9 câu 6. Lấy hình ảnh đàn chiên ăn lá cỏ để gốc lại, Thánh Bernardo giải thích rằng các hình khổ trong hỏa ngục dày vò các tội nhân sắp chết, nhưng vẫn để tội nhân sống trong đau thương tột độ đến muôn đời ở dương thế. Những người phải chết trong đau khổ, ai cũng tỏ lòng thương xót họ. Trái lại, trong hỏa ngục, kẻ dữ bị hành hạ hết sức từng giây phút, nhưng không một ai tỏ lòng thương họ. Hoàng đế Zeno bị giam trong ngục tối, hằng kêu lớn tiếng rằng, cứu tôi với, xin thương cứu thoát tôi. Nhưng không một ai nghe hoàng đế và ngài đã chết vì thất vọng. Thánh Cirilio, thành Alessandro nói rằng, các tội nhân cũng từ đáy hỏa ngục thét to lên, nhưng không một ai xót thương mà đến cứu thoát họ. Khi nào các hình khổ hỏa ngục chấm dứt, đời đời kiếp kiếp, cha Senyori ghi lại trong sách thiêng liêng, câu chuyện một thanh niên ở Roma bị quỷ ám. Có người hỏi quỷ phải chịu hành hạ trong hỏa ngục bao lâu, nó đập tay xuống ghế trả lời với giọng căm tức tột độ, đời đời. Các chúng sinh Roma hiện diện ở đó, sợ hãi kinh khủng, đã ăn năn tội chung và thay đổi hẳn cuộc sống vì hai chữ đời đời. Thà hình khổ hỏa ngục gấp trăm lần nhưng có thời hạn. Hỏi một quỷ khác đã chịu cực hình trong hỏa ngục thời gian bao lâu, nó trả lời rằng, nếu các ông bà hiểu được ý nghĩa hai chữ đời đời, thì 5-10 ngàn năm cũng kể như một chốc lát. Thế hệ này đến thế hệ khác qua đi, hỏa ngục cũng kể như mới bắt đầu. Các tội nhân ước ao được Chúa giáng thêm nhiều hình khổ bao nhiêu cũng được, miễn là được chịu khổ trong một thời gian. Nhưng ai còn ấn định thời gian dài ngắn với họ? Tiếng kèn công thẳng của Chúa luôn gióng lên, đời đời kiếp kiếp không bao giờ chấm dứt. Các kẻ dữ hỏi, đây là giờ thứ mấy, đêm tối này? Isaiah đoạn 21 câu 11. Khi nào hết đêm tối mù mịt này? Khi nào tiếng hí inh ỏi, ngọn lửa thiêu đốt và các đau khổ chấm dứt? Không bao giờ, không bao giờ. Các khổ cực quá đỗi này kéo dài trong bao lâu? Đời đời, kiếp kiếp. Lạy Chúa, xin Chúa ban ánh sáng cho những ai mù lòa về mặt thiêng liêng, để nhận chân được rằng họ không đủ can đảm chịu cảnh giá lạnh, chịu đựng sức nóng trong phòng nóng hổi, để họ không còn cố chấp trong tội lỗi, để phải gánh chịu biển lửa hỏa ngục, chịu trăm ngàn khổ đau cực độ, bị Chúa và mọi người ruồng bỏ đến muôn đời. Lời nguyện cậy trâm. Lạy Cha nhân lành, Cha không từ bỏ những ai tìm kiếm Cha. Đã bao phen con quay lưng lại với Cha, và Cha không nỡ từ bỏ con. Nay con đang tìm kiếm Cha, xin Cha đừng bỏ con. Lạy Cha, con thống hối ăn năn vì đã lãng phí bao hồng ân Cha đổ xuống trên con. Xin Chúa nhìn đến các thương tích con Chúa đã chịu và tha thứ cho con. Lạy Đấng cứu chuộc con, nhờ những nỗi đau đớn Chúa đã chịu, xin Chúa quên đi những vong ân bạc nghĩa của con và thương xót tha thứ cho con, để từ nay về sau, con được sống trong tình yêu bao la của Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, sao con không bừng cháy lửa tình yêu Chúa? Sao con đành lòng chấp nhận biển lửa hỏa ngục đời đời? Lạy Chúa, Chúa đã chết để cứu con thoát biển lửa hỏa ngục. Nếu con đã trầm luân hỏa ngục, con đã thù ghét với Chúa đời đời. Bây giờ con xin yêu Chúa hết lòng, yêu Chúa mãi mãi. Lạy Đấng cứu chuộc con, xin cứu con thoát cảnh xa lìa Chúa, và xin thực hiện nơi con những gì đẹp ý Ngài. con chấp nhận mọi hình khổ để con được yêu Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ là chốn con ẩn náu, biết bao phen con đã từ đầy ải con xuống hỏa ngục, nhưng mẹ đã cứu con. Xin mẹ tiếp tục giúp đỡ con, để con đừng bao giờ phạm tội nữa, vì tội là căn cứ làm cho con mất ơn nghĩa Chúa và phải phạt đời đời. Amen. Trích trong Đường về nhà Cha của Thánh Alfonso Liguori. Phụ lục thứ tư, chuỗi hạt mân côi với lửa hỏa ngục. Câu chuyện thật ly kỳ rùng rợn, nhưng đó là sự thật, vì nếu chúng ta có đức tin hiểu biết được thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục. Thiên đàng là nơi Chúa thường kẻ có công, luyện ngục là nơi Chúa dùng để tẩy rửa kẻ có tội. Hỏa ngục là nơi Chúa phạt trầm luân những kẻ bội phạm với Thiên Chúa. Khi suy ngẫm về hỏa ngục và các hình phạt trong hỏa ngục, thì có nhà thần học đã nói, có lẽ Chúa là đấng tốt lành nhân từ vô cùng, có thể sau một thời gian nào đó, Chúa cũng sẽ đổi án phạt trong hỏa ngục. Đó là sự suy luận vô căn cứ. Giáo hội Công giáo đã dạy rõ rằng trong sách Giáo lý câu 1033, chết trong khi đang phạm tội trọng mà không sám hối thì sẽ phải mãi mãi lìa xa Chúa. Và những hình phạt trong đó quả là ghê gớm. Bernice, một kỹ nữ rất nổi tiếng ở Florence, nước Ý, nàng đã dùng nhan sắc mình phạm không biết bao nhiêu là tội ác dâm ô. Nàng đã khuynh đảo phá tán không biết bao nhiêu gia đình đang có hạnh phúc. Nhiều bà ghen tương có âm mưu toan sát hại nàng, cho thỏa lòng ghen tức. Một hôm cha thánh Domenico đến giảng ở Florence, rất nhiều người Công giáo đến nghe. Lẽ tất nhiên là cha giảng về kinh mân côi và quyền lực của chuỗi hạt mân côi. Benedict đi qua thấy người ta đến quá đông. Tò mò nàng cũng vào nghe, xem ông cha này nói gì. Nhưng không ngờ Chúa thương, bài giảng về quyền lực của chuỗi hạt mân côi đã đánh động lòng nàng cho đến tận xương tủy. Nàng khóc sướt mướt khi nghĩ đến những tội ác của mình đã phạm đến Chúa, đến Đức Mẹ, và làm hại biết bao nhiêu người và biết bao gia đình. Benedict ăn năn thống hối và xin xưng tội với cha Domenico. Cha giải tội xong truyền dạy lần chuỗi mân côi để đền tội. Được một thời gian sống trong ơn nghĩa Chúa, ma quỷ lại đến cám dỗ phá quấy nàng, chạnh lòng nhớ cảnh giang hồ ngựa theo đường cũ. Benedict lại trở lại với con đường tội lỗi năm xưa. Nghe tin Benedict lại theo con đường giang hồ như cũ. Cha thánh Domenico đến khuyên răn nhưng vô ích. Cha bảo, thôi bây giờ để mộ mến chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, con đi đâu cũng mang chuỗi hạt mân côi bên mình. Ngài nghĩ thầm rằng dù thế nào, thì Benedict cũng sẽ ăn năn trở lại với chuỗi hạt mân côi. Và quả thật trong một đêm ngủ say, nàng được thị kiến thấy hỏa ngục và các hình phạt rất ghê sợ trong đó. Ngài thấy các linh hồn đang phải thiêu đốt với rất nhiều hình phạt không thể nào diễn tả ra cho xiết bằng ngôn ngữ loài người được. Sợ quá, nàng nghĩ ngay đến chuỗi hạt mân côi mà nàng đang mang trong mình, cũng như các phép mầu nhiệm của chuỗi hạt này mà nàng đã được nghe giảng nhiều lần. Benedict rút ngay chuỗi hạt mân côi trong túi áo và quẳng xuống hỏa ngục. Tức thì lửa hỏa ngục liền tắt ngúm. Tỉnh dậy, nàng thấy chuỗi hạt mân côi còn đang ở trong túi. Mừng quá, nhưng mồ hôi toát ra như tắm vì quá sợ. Mấy ngày sau nàng không dậy và cũng không ăn uống gì được. Benedict kêu van Đức Mẹ cứu nàng khỏi chết trong lúc này và hứa sẽ ăn năn hối cải, chừa dứt mọi tội lỗi. Nàng nghĩ chỉ có cách lần chuỗi mân côi mới có thể dập tắt được lửa tình. Từ đó Benedict hàng ngày lần chuỗi mân côi và sống đạo thánh thiện cho đến chết, mặc dù có rất nhiều cơn cám dỗ đến với nàng. Lời bàn thị kiến được kiểm chứng là do hồng ân của Thiên Chúa ban cho, để người ta được ơn ăn năn trở lại, cũng như vua nước Galicia trên đây đã được thấy thị kiến mình chết, bị luận án trước tòa phán xét, rồi Đức Mẹ hiện ra cứu giúp. Tỉnh dậy, vua biết mình quá tội lỗi nên ăn năn trở lại cho đến chết. Do đó, thị kiến hay giấc mơ cũng là những báo mộng thuận lợi cho mình, biết được hậu vận. Thị kiến của Benit thấy hỏa ngục và quyền lực của chuỗi mân côi, làm cho nàng được ơn ăn năn trở lại. Điều này nói lên ý nghĩa rất quan trọng là chuỗi hạt mân côi dập tắt được lửa hỏa ngục. Thì tại sao chuỗi hạt mân côi không cứu được những thiên tai thảm trạng? Sóng thần ở Indonesia, bão Katrina ở New Orleans đã làm chứng cho những sự lạ này. Khi sóng thần tràn vào hơn 30 cây số trong đất liền, tàn phá hủy diệt hầu như tất cả, thì chỉ có một thánh đường kính Đức Mẹ đang có nhiều người tụ tập dự thánh lễ và lần chuỗi mân côi thì được thoát khỏi. Bão lụt tràn vào New Orleans, tất cả mọi nhà đều ngập lụt phải vội vàng di tản. Riêng chỉ có một gia đình vợ chồng con cái học nhau lần hạt thì được bằng an vô sự. Kinh nghiệm bản thân cũng nói lên được những ân huệ do chuỗi hạt mân côi ban. Xe jeep của tôi đậu sát lề đường bên cầu xi măng. Hai bánh xe chúi về phía trước nghiêng hẳn một bên. Chỉ còn một tích tắc là xe lộn nhào xuống sông, sẽ có chết hoặc bị thương. Một lần khác, xe qua khỏi chừng 5 giây đồng hồ thì mìn Claymore nổ tung một đoạn đường. Lần khác nữa, trời mưa tầm tã, xe jeep của tôi đang đi nhanh, bốn bánh xe quay tròn được chớn đâm thẳng vào khu vườn, bay qua hai đợt vòng rào gai kẽm, chúi xuống một hố nước sâu 3 thước, nằm gọn lõn. Dân làng kéo ra biết chắc thế nào cũng có người chết hay bị thương, nhưng tất cả được bình an vô sự. Kiểm điểm lại thấy trong người có đeo chuỗi hạt mân côi. Trong túi quần cũng còn một chuỗi hạt mân côi nữa. Đó là Đức Mẹ mân côi đã cứu chúng tôi khỏi tai nạn chỉ trong gang tấc. Phụ lục thứ 5. Có hỏa ngục hay không? Bài của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi. Ở Âu Châu, tháng 11 là một tháng u buồn ảm đạm nhất trong năm. Khí trời mới vào đông tuy chưa có tuyết rơi, nhưng rất lạnh lẽo giá buốt. Sương mù răng răng dày đặc và những làn mưa phùn bay phất phơ trong từng cơn gió lạnh, làm thấm ướt cả áo măng tô của các khách bộ hành qua lại trên phố xá. Và cũng chính tháng 11 đã được giáo hội chọn làm tháng các linh hồn, nghĩa là thời gian dùng để kính nhớ và cầu nguyện cho các người đã quá cố. Hành động đó đã minh nhiên chứng minh rằng chết không phải là hết, nhưng sau khi chết con người còn tiếp tục sống, và sống một cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng ở đây một câu hỏi được đặt ra là, sau khi từ bỏ cõi đời này, chỉ có thiên đàng là nơi vĩnh cửu duy nhất sẽ đón nhận các người đã quá cố, hoặc còn nơi nào khác nữa? Hay nói rõ hơn, có hỏa ngục hay không? Theo tâm lý tự nhiên ngày nay, đa số người đương thời có khuynh hướng muốn được yên thân sống thoải mái, dễ dãi, chứ không muốn nhắc đến luân lý đạo đức hay tội lỗi nữa. Vì thế họ không muốn đề cập đến vấn đề hỏa ngục, nếu không nói là họ phủ nhận sự hiện hữu của hỏa ngục. Nhưng ít nhất vẫn còn có Sting, tên thật là Gordon Sumner, một ca sĩ nhạc rock nổi tiếng người Anh, luôn tin có hỏa ngục, một nơi có mặt của mọi thành phần xã hội, từ các quan tòa, các luật sư, các hồng y giám mục, các nhạc sĩ, các ca sĩ, vân vân. Trong một bài hát thuộc loại nhạc kích động, Sting đã hát, tất cả đều có mặt ở đây, chứ không phải một mình anh đâu. Bài hát đề cập tới việc vị thánh nhân đã ra sức vất vả chống lại sự cám dỗ về đức trong sạch khi phải đứng trước một phụ nữ nhan sắc quyến rũ. Thật cả là một hiện tượng quá ngạc nhiên, hoàn toàn vượt quan niệm thường tình. Trong hỏa ngục cũng có cả sự hiện diện của những bậc vị vọng, những người khi còn sống đã từng đóng vai trò người bảo vệ luân lý, đạo đức và công bằng. Và theo sự phán đoán bình thường nhân loại, thì họ là những người sau khi chết sẽ được bay thẳng lên thiên đàng. Còn hỏa ngục chỉ là nơi dành cho những kẻ đã phạm những tội ác nặng nề, chống lại nhân loại, chẳng hạn như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, Pol Pot, Nero, Judas, Napoleon, hay những bọn khủng bố, những kẻ giết người như quế, bọn phản bội hay những kẻ cực đoan đã gây nên bao tang thương đau khổ và chết chóc cho hàng triệu người vô tội, tiêu hủy cả một nền văn hóa của nhân loại và không ngừng gieo rắc hận thù, ghen ghét trên khắp thế giới. Cái hố sâu trong hỏa ngục, vâng, theo quan niệm đại chúng thì những kẻ đã gây nên những tội ác như thế cần phải được trừng phạt một cách đích đáng và dựa theo luật công bằng. Sự trừng phạt đó có thể vượt sang cả bên kia thế giới vĩnh cửu nữa. Tuy nhiên, trong cuộc sống cụ thể, người ta thường dùng danh từ hỏa ngục như một cách so sánh hay có tính ẩn dụ để ám chỉ những khó khăn to nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ trong một chuyến đi nghỉ hè xa mà phải ngồi chờ cả ngày tại phi trường hay tại nhà ga xe lửa, hết ngồi rồi lại đứng bởi vì máy bay hay tàu bị trục trặc hay vì một sự cố nào đó xảy ra nên phải hủy chuyến bay hoặc phải đến trễ. Khi khởi công xây nhà mà trời cứ mưa tầm tã cả ngày, khi mọi người trong nhà đau ốm liên miên nhưng tiền dành dụm lại không còn, vay mượn thì không ai cho, hay cảnh phải lam lũ vất vả cả ngày mà kiếm không đủ cơm nuôi gia đình, nhất là trong cuộc sống gia đình hoàn toàn thiếu đầm ấm, không hạnh phúc, vợ chồng lục đục bất hòa với nhau suốt ngày. Bấy giờ quả là hỏa ngục, và người ta mới cảm nhận được sự đau đớn và thất vọng chua xót trong lòng trước niềm khao khát được cơm no áo ấm, được một cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Nhưng cả khi phải đối mặt với những thử thách và khó khăn vất vả như thế, người ta cũng chưa tin hẳn hỏa ngục như thế là một nơi có thực. Trái lại, người ta đã tương đối hóa hỏa ngục và sử dụng nó như một kiểu chơi chữ, như một nơi giả tưởng để diễn tả một sự chịu đựng đắng cay nào đó mà thôi. Đó chính là điều mà các nhà tâm lý học, triết gia và văn họa sĩ của thế kỷ thứ 20 vừa qua đã làm. Và quan điểm đó của họ đã để lại một ảnh hưởng sâu rộng trong ngôn ngữ cũng như trong tư tưởng của các tầng lớp xã hội. Hỏa ngục được coi như một nơi hoàn toàn và tuyệt đối không có sự hiện diện của Thiên Chúa, dù một lời nói hay một dấu hiệu cũng hoàn toàn không. Đặc biệt nhất là các bức hình thời Trung Cổ trình bày về ngày phán xét chung, mà ngày nay người ta còn tìm thấy trên trần các nhà thờ chánh tòa và vương cung thánh đường cổ, hay những bản văn sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ đã vẽ lên một cách rõ ràng và đầy ấn tượng tình trạng của những kẻ bị kết án trầm luân trong hỏa ngục. Trong khi đó, chữ hỏa ngục trong tiếng Do Thái là Gehinnom, hoàn toàn chỉ là nghĩa vùng thống trị của ma quỷ mà thôi, khác với chữ âm phủ là nước của những kẻ chết, mà trong tiếng Do Thái là Seol, cũng khác với các quan niệm Hy Lạp thời thượng cổ về nước của kẻ chết, tức là thế giới tối tăm. Những trình bày về hỏa ngục chỉ muốn nhắm đến cảnh giác và làm cho người xem động lòng lo sợ, hầu họ biết ăn năn sám hối và cải thiện cuộc sống dựa trên ý nghĩa kinh thánh và những lời dạy của Chúa Cứu Thế, ví dụ như thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh em làm cớ cho anh em sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Thà trốn mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Trong vùng ảnh hưởng nền văn hóa Tây Phương nói chung, những hình ảnh trình bày về hỏa ngục hay những suy diễn tưởng tượng về hỏa ngục rất đa dạng. Vâng, có khi hỏa ngục được coi như là một nơi của thù oán, có khi lại được coi như một lò lửa cháy bừng bừng đến vô tận, và nhiều khi còn được coi như núi hỏa ngục. Trong cuốn tiểu thuyết nổi danh La Divina Commedia của tác giả Dante Alighieri, một thi hào người Ý còn trình bày hỏa ngục như một cái hố sâu mà Satan đã gây ra khi y bị rơi từ thiên đàng xuống. Các danh họa Kitô giáo đã luôn luôn trung thành với giáo huấn truyền thống của giáo hội, bởi vì dựa theo lời Đức Giêsu trong Phúc Âm, nhiều thánh giáo phụ từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ ba, ví dụ như Clement de Rome, Irene de Lyon, đã khẳng định rằng người ta không được phép đùa giỡn với một cuộc sống bên kia biên giới sự chết, vì đó là một sự thật minh nhiên, và sau cái chết chỉ còn lại hai nơi cư trú duy nhất cho con người, hoặc là thiên đàng, hoặc là hỏa ngục. Có lẽ tạm thời còn có một nơi tạm trú thứ ba, đó là lửa luyện tội. Ngoài những thứ đó ra, tuyệt đối không còn bất cứ nơi chốn nào khác. Lời khẳng định, từ hỏa ngục không hề có con đường nào dẫn tới cùng Thiên Chúa, là một quan điểm trải qua bao thế kỷ đã được chứng thực bởi các thị kiến của những vị thần bí như Anna Katharina Emmerich, Anne Schaffer hay Chân Phước Kio. Và trên nguyên tắc, mãi cho đến nay giáo hội vẫn không chối bỏ. Trái lại, trong cuốn Giáo lý Hội Thánh Công giáo được phát hành năm 2005, còn được xác định rằng giáo hội dạy rằng có hỏa ngục và án phạt đời đời. Sau khi chết, linh hồn kẻ còn mang tội trọng sẽ xuống hỏa ngục, chịu cực hình lửa đời đời. Chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong cuốn sách mới nhất của Ngài nói về Chúa Giêsu thành Nazareth cũng đã xác nhận rằng có hỏa ngục và là nơi vĩnh viễn dành cho những ai chối bỏ tình yêu của Đức Kitô, án phạt đời đời. Tuy nhiên ở đây người ta cũng có thể chân thành nêu lên câu hỏi, ngày nay còn có bao nhiêu người và bao nhiêu cơ quan đoàn thể trong giáo hội thực sự coi trọng những phát biểu đó? Những nhà thần học khác đã tìm cách dựa theo khoa chú giải kinh thánh để có tính cách phê bình sử quan, đưa ra một con đường trung dung khác, thay vì quan điểm sự cứu rỗi cho muôn loài muôn vật và sự hiện hữu của hỏa ngục. Theo quan điểm này, thì hỏa ngục hiện hữu thực sự và như một khả năng thực tiễn. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là sẽ có một linh hồn nào đó bị lạc đường xa vào chỗ ấy. Bởi lẽ tình yêu và lòng từ bi của Thiên Chúa thì bao la vô tận, sự chia lìa vĩnh cửu với Thiên Chúa. Các giáo sĩ ngày nay ít đề cập đến hỏa ngục trong các bài giảng của mình vì họ quan niệm rằng trong vấn đề tín ngưỡng nên tôn trọng sự tự do chọn lựa của con người, hay nói rõ hơn, nên để giáo dân tự do sống đạo theo ý thức của họ, chứ không nên giữ đạo vì sợ hãi khỏi phải xuống hỏa ngục. Một điều không thể phủ nhận được là quan niệm trên đã từ từ làm cho người ta quên đi sự nguy hiểm về cuộc sống xa lìa vĩnh cửu với Thiên Chúa là nguồn sống và nguồn mọi hạnh phúc của con người. Đồng thời nó dẫn tới một hậu quả khác nữa, đó là khuynh hướng tương đối hóa tội lỗi, nghĩa là chỉ có tội nhẹ chứ không còn có tội trọng nữa, và điều đó cũng muốn nói rằng con người không còn nguy hiểm, sợ mất sự sống vĩnh cửu nữa. Hay sự im lặng không muốn đề cập tới hỏa ngục như thế, còn có những lý do khác nữa. Phải chăng sự im lặng đó nhắm tránh cho người tín hữu mặc cảm tội lỗi? Bởi vì trong nhiều thế kỷ qua, các bài giảng về hỏa ngục đã làm cho các tín hữu đâm ra áy náy sợ hãi vì lo mất linh hồn. Hoặc phải chăng vì lý do quyền lực, kinh tế hay chính trị mà người ta đã từng làm cho cuộc sống tâm linh của các tín hữu trở thành lệ thuộc và mất tự do? Khi trình bày cho họ hình ảnh về hỏa ngục, nếu sự thể thực sự là như vậy, thì cần thiết phải tìm cách giải quyết ngay cái mặc cảm phiền phức đó. Nhưng phải chăng để làm cho công cuộc phúc âm hóa của giáo hội, mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã khơi động và cổ vũ, trở nên khả tín và khả thi, nếu như người ta trình bày công cuộc cứu rỗi của Đức Kitô và viễn tượng về nước trời, tuyệt đối không được đả động tới những thực tại ngược lại, hay nói rõ hơn, không được đề cập tới hỏa ngục. Nếu sứ mệnh của giáo hội không chỉ dừng lại nơi những hoạt động thiêng liêng và từ thiện được dành cho mọi tầng lớp xã hội, như các đoàn thể từ thiện khác vẫn làm, thì giáo hội cần phải tái khám phá ra sự hiện hữu của hỏa ngục như một biểu hiện sự công bằng của Thiên Chúa, chứ không phải như một dụng cụ để hành hạ hay trả thù. Vâng, mặc dù nói đến hỏa ngục là một điều ít ai muốn nghe, nhưng sự hiện diện của hỏa ngục cũng góp phần vào việc sống trọn tinh thần phúc âm.